ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu tại thành phố Fort Myers, tiểu bang Florida, nhân chuyến thăm viếng chùa Phước Hòa và cộng đồng Phật giáo tại thành phố này, tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài vượt qua thương tổn cảm xúc. Trong tiếng Anh, thương tổn cảm xúc gọi là emotional injury. Về cấp độ đó thì thương tổn cảm xúc nặng hơn là nỗi đau cảm xúc, emotional pain. Khi mà một nỗi đau được ghi nhận về phương diện cảm xúc thật là nghiêm trọng, để lại một ám ảnh tâm lý mà người trải qua nỗi đau đó khó có thể quên được, khó có thể trút bỏ được đó, thì nỗi đau cảm xúc đó đã trở thành một sự thương tật. Dùng khái niệm thương tật để mô tả về cái mức độ dai dẳng, cái tác hại to lớn mà bất kỳ ai là nạn nhân trong nỗi khổ niềm đau đó cũng có thể bị dướng kẹt. Và không phải ai cũng may mắn tháo mở được một cách nhẹ nhàng, an toàn, để không phải gặp lại sự thương tổn đó thêm một lần nữa trong đời. Kinh Tạng Pali có một ảnh dụ nói về sự thương tổn cảm xúc. Một khách bộ hành đang từng bước trên con đường đi. Từ phía sau lưng á, có một người núp ở trong bụi cây, bắn một mũi tên thật mạnh. Khách bộ hành đó ngã lăn trên mặt đất, đau đớn, dãy giụa, la hét. Về phản ứng đó, thì khách bộ hành này sẽ rơi vào một trong ba tình huống sau đây. Tình huống một, khách bộ hành sẽ khởi lên sự tức tối, sự hận thù, và cam kết với lương tâm của mình rằng là tôi sẽ nhờ luật sư giỏi nhất tìm kiếm cái công bằng xã hội cao nhất để mang kẻ xấu ác này đền tội trước công lý. Theo giải pháp này đó, Đức Phật nói kẻ bộ hành bị thương tật đó có thể chết trước khi tìm ra được công lý. Giải pháp 2, khách bộ hành cảm thấy cuộc đời của mình khổ đau quá, bất lực quá. Nỗi khổ niềm đau đó chỉ là một mắt xích trong một cái chuỗi các mắt xích thôi, dẫn đến tình trạng họa vô đơn chí, ba chìm, bảy nổi, tám lên đên. Và cam kết với chính mình rằng là tôi thà chết chứ, tôi không cần phải nhờ ai giúp đỡ hết. Cuộc đời của tôi đến thế là kết thúc được rồi. Suy nghĩ như vậy xong, người đó đã từ bỏ các cơ hội trị liệu y khoa và cứ nằm thản nhiên một cách chờ chết thôi. Và đây là điều mà Đức Phật khuyên chúng ta nên xa tránh, vì lối ứng xử đó là thiếu trách nhiệm và liều mạng, thiếu trách nhiệm với bản thân mình cũng như là những người thân trong mối quan hệ giữa chúng ta và những người đó, về phương diện xã hội, dân sự, luật pháp. Liều mạng là vì cách làm đó sẽ làm cho người bị thương tật này nó chết dần, chết mòn, chết trong đau đớn, chết một cách đó là tủi hận, chết một cách đó là bi cảm và thiếu lối thoát. Chết bằng cách đó thì sau khi tái sanh kiếp người trung bình 10 tháng sau đó, người đó sẽ có một cái tâm trạng dễ dàng bỏ cuộc nửa chừng, đầu hàng trước số phận, vì cái tâm trạng chán trường, tuyệt vọng, bế tắc đó trở thành là một cái thói quen ứng xử, mà mỗi khi gặp phải các hoàn cảnh tương tự hoặc nặng hơn đó thì người bị thương tật cảm xúc đó sẽ đầu hàng thôi. Giải pháp 3, khách bộ hành bị thương tật đó tin rất vững rằng là bằng nỗ lực tự thân của tôi, hoặc bò, hoặc lết, hoặc kêu cứu, hoặc bao gồm tất cả, để tìm kiếm cái cơ hội được sống sót, và sẵn sàng biết ơn bất kỳ ai hiến tặng hoặc giúp đỡ dịch vụ y tế để mũi tên được tháo ra và sự trị liệu lành bệnh được thực hiện. Trong ba lối ứng xử điều trên, Đức Phật khích lệ lối ứng xử sau cùng. Còn đang lúc mình bị nỗi khổ niềm đau tấn công đó, thì việc là nghĩ chọn giải pháp luật để dẫn đến một cái kết luận, hoặc là bên A thắng hoặc là bên B thắng đó, thì sau khi giải quyết cái vụ kiện đó xong rồi thì bên nào cũng thua, bên nào cũng bị luật sư móc túi hết. Và đó là cái nỗi đau chung. Về phương diện luật pháp thì luật có cái cán cân công bằng rất là rõ. Những người không hiểu luật á thì thường vinh vào cái cảm xúc của mình, thích sao mà làm vậy thôi, và thiếu hiểu biết về luật á có thể làm cho người khác á dẫn dắt mình theo cách này hoặc cách khác. Mà luật á thì nó rất rắc rối về câu chữ, nhiều khi nó chỉ là một vài con chữ thôi mà nó tạo ra những cái cách thế rất là khác biệt. Cho nên tốt nhất á là khi chúng ta bị một nỗi đau tấn công thì công việc mà người tu học Phật phải làm là gì? Đó là thừa nhận đó. Bài kinh Tứ Thánh Đế được Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai đề cập đến phương pháp giải quyết các vấn nạn khổ đau của kiếp người qua 4 bước. Bước 1, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực. Và để làm được việc đó đó thì người bị khổ đau đó phải có bản lĩnh lớn, sức chịu đựng tích cực và đủ điềm tĩnh cũng như sự khôn ngoan mới có thể vượt qua nó. Để làm được việc đó đó thì người bị chịu khổ đau phải xa tránh ba thái độ tiêu cực. Thứ nhất, phớt lờ nỗi khổ niềm đau. Sự phớt lờ không vì thế mà khổ đau kết thúc. Khổ đau tiếp tục như là những tên du kích, đánh lén, đánh len lỏi, đánh úp, đánh bất ngờ, đánh theo cách nào đó, miễn giành phần chiến thắng về mình, và người bị khổ đau tiếp tục chìm ở trong vùng lầy của bất hạnh. Thứ hai, đào tẩu khỏi nỗi khổ niềm đau. Làm như thế là thiếu trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh. Chẳng hạn như những người mắc nợ, mất khả năng thanh khoản và thanh toán, thường đào tẩu mình và di cư đến một nơi khác để trốn tránh luật pháp. Bằng cách này đó thì họ cảm thấy được chấn an, không bị gọi điện thoại, không bị tìm kiếm, không bị bắt bớ, nhưng mà nỗi khổ niềm đau của nợ vẫn còn nguyên. Và theo năm tháng á, thì cái sự vay nợ đó buộc phải trả vốn lẫn trả lãi. Về nhân quả nó cũng có mối quan hệ tương tự. Thứ ba, cường điệu quá nỗi khổ niềm đau. Cái nỗi khổ niềm đau đó, thực tiễn đó, có khi nó chỉ bằng 50 kg, nhưng mà người nào sống với cảm xúc nhiều đó có thể nâng nó lên thành đó là 500 kg. Cường điệu nữa có thể nâng nó lên thành là 5.000 kg hay là 5 tỷ kg. Do đó đương sự phải cố gắng hạn chế hoặc không sử dụng các cảm thán từ mô tả về cái nỗi khổ niềm đau của mình đang lúc chịu đựng. Chẳng hạn như ai có thói quen mỗi khi bất hạnh đến, trời ơi đời tôi tại sao khổ thế này, ôi giời ơi ông trời không có mắt sao mà đổ hết tất cả nỗi đau lên đôi vai của tôi. Càng than vãn như thế đó, nỗi khổ niềm đau càng gia tăng đó. Vì cái mô tả của mình đó, nó thuộc về cảm xúc, và đang khi đó sự ghi nhận khổ đau nó phải thuộc về sự kiện khác chứ đâu phải là emotion. Phần lớn các mô tả cảm xúc đó, có cấu trúc giả định assumption. Chúng ta giả định rằng là nếu hoàn cảnh như thế mà tôi không ứng xử như thế thì .. tức là tôi sẽ tồi tệ hơn, xấu hơn, bất hạnh hơn, bế tắc hơn, và nỗi khổ niềm đau đeo bám và tấn công tôi một cách không thương tiếc. Do đó vượt qua được tất cả các giả định mà phần lớn là do cảm xúc chi phối, chúng ta mới đủ sáng suốt để phân tích tính sự kiện của vấn đề nào đó. Và sự kiện đó, đó nó sẽ làm cho chúng ta thấy sự vật như chúng đang là, thấy rõ lắm. Và giờ đó đó chúng ta sẽ đủ bản lĩnh giáp mặt với cuộc đời, thừa nhận những nỗi khổ niềm đau mà mình đang bị vướng kẹt phải. Cái quan trọng hơn là gì? Tiến đến bước thứ hai, phân tích nguyên nhân của nó. Cái khó khăn của phần lớn chúng ta là gì? Thất bại trong việc truy tìm nguyên nhân của nỗi khổ niềm đau. Có người đó thì đổ lỗi cho Thượng Đế đã sắp đặt an bài định mệnh của mình theo kiểu bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Đây là quan điểm định mệnh của Bà La Môn giáo Ấn Độ, Nho giáo của Trung Quốc, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Chánh Thông giáo, Anh giáo, Hồi giáo, của phương Tây nói chung. Người tu học Phật không quan niệm như thế. Do đó trong mọi tình huống là không đổ lừa, đổ thừa cho Thượng Đế hay là định mệnh, và đồng thời cũng không đổ thừa nỗi khổ niềm đau của mình cho quá khứ. Vì phần lớn chúng ta là phàm nhân chưa giác ngộ, cho nên không có được cái năng lực túc mệnh minh, tức là tuệ giác, thấy rõ nhân quả của bản thân từ kiếp gần nhất cho đến vô số kiếp về trước, đại cương cho đến chi tiết rõ mồn một, không sai chạy. Do đó việc đổ lỗi cho quá khứ đang khi mình không thể kiểm chứng được sẽ trở thành một cái lý do biện hộ cho các thất bại trong việc truy tìm nguyên nhân ở hiện tại. Theo Đức Phật thì phần lớn các nỗi khổ niềm đau về cảm xúc đều có liên hệ một trong bốn nhóm sau đây. Đó là nhóm tâm tham lam, nhóm tâm lý giận dữ, nhóm tâm lý si mê và nhóm tâm lý cố chấp. Hoặc có thể vướng 2 trong 4, 3 trong 4 hoặc là 4 trên 4. Chịu khó điềm tĩnh phân tích các nguyên nhân, mình và người chủ quan và khách quan, những tác động của những người xung quanh, chúng ta sẽ tìm ra được cái mắc mối của vấn đề. Và theo Đức Phật đó, bằng cách này đó chúng ta đã giải quyết được vấn nạn hết 50% rồi, ít nhất khoanh vùng cái nỗi khổ niềm đau bằng cách đó là chỉ điểm, vạch mặt, nêu tên gốc rễ của khổ đau, thì lúc đó chúng ta sẽ không tiếp tục bị vướng kẹt vào trong khổ đau đó. Bước 3, thừa nhận hạnh phúc là có thật, đỉnh cao nhất là niết bàn, một trạng thái tâm thanh tịnh, không còn khổ đau và kết thúc nguyên nhân của khổ đau. Thì nhận thức này rất quan trọng, nhờ đó chúng ta sẽ thấy mình trở nên lạc quan, năng động, tích cực, yêu đời, không chán trường, không tuyệt vọng, không yếm thế, không đố tố khổ đau, không tô đen cuộc sống. Chúng ta đủ bản lĩnh để tìm các giải pháp tốt lành nhất thoát khỏi nó. Và bước 4, giải quyết các vấn nạn khổ đau bằng bát chánh đạo, chia làm 3 trụ cột. Trụ cột đạo đức gồm có làm chủ lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và nỗ lực đạo đức. Về trụ cột thiền định thì gồm có chánh niệm, tức là làm chủ phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, phản ứng tâm tư và phản ứng hành vi trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói đến, động tỉnh, thức và ngủ. Chánh định là sự thực tập một cách sâu sắc về thiền để đạt được cái trạng thái xả niệm thanh tịnh. Nhờ đó chúng ta vô sở trụ và vô sở chấp đối với mọi thứ, mọi vật ở trên đời. Về trụ cột trí tuệ đó, thì chúng ta thực tập chánh chi kiến, tức là có tầm nhìn đúng để phân tích được cái tính nhân duyên quả trong mọi thứ mà chúng ta đang bị vướng kẹt. Đồng thời chúng ta phát khởi chánh tư duy, phân tích và tìm ra giải pháp tích cực, tư duy tích cực để khép lại các nỗi khổ và niềm đau. Thì đó là cái quy trình tâm linh được Đức Phật công bố tại vườn Nai. Đó là bài minh triết quan trọng nhất của Đức Phật. Và bài kinh này nó cũng được Đức Phật lặp lại trước khi Ngài qua đời tại Kusinaga. Do đó, trong cuộc sống khi chúng ta bị chìm vào các thương tổn cảm xúc, thì hãy chịu khó dựa vào cái quy trình này để kết thúc nó. Những thương tổn cảm xúc thì rất đa dạng, chẳng hạn như là bị thất tình, bị ruồng bỏ trong tình yêu và hôn nhân, bị thất bại, thất nghiệp, phá sản, bị lừa đảo, bị hàm oan, bị xuyên tạc bởi những lời thị phi, rồi bị chù dập, bị ứng xử bất công, và nhiều cái nỗi đau nó để lại những vết hằn tâm lý mà mỗi khi nghĩ nhớ lại đó, thì người bị khổ đau đó gần như là đang trải lại cái hoàn cảnh đó thêm một lần nữa, rất là khó chịu, bế tắc, vô lối. Do đó sự tu học Phật sẽ giúp cho chúng ta trong các hoàn cảnh nghịch để lại những vết đau thương ở cõi lòng về phương diện cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, thì bằng mọi cách đó, chúng ta nên thực tập sự buông xả. Buông xả là một trong 4 trạng thái tâm tích cực. 3 trạng thái tâm còn lại đó là tâm từ, tâm bi và tâm hỷ. Tâm từ đó là nhận thức và hành động mang lại niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, lợi lạc cho tha nhân. Tâm bi đó là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, trải nghiệm sự cảm thông, nỗi khổ niềm đau của họ đang bị vướng kẹt, và thể hiện bằng các hành động cụ thể để kết thúc khổ đau. Tâm hỷ là sự an lạc, hỷ lạc, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi, như là kết quả tất yếu của việc thực tập Phật Pháp, hoặc là kết quả của các việc Phật sự thiện sự mà chúng ta có cơ hội tham gia hoặc là đối tác, nhằm mang lại các giá trị tích cực cho cuộc đời. Do đó, mỗi khi trên hành trình cuộc sống gặp phải các nghịch cảnh mà mỗi một sự kiện như thế để lại một nỗi đau. Người tu học Phật phải nghĩ một cách đơn giản rằng đó, nó như là một quy luật của nhân duyên và quả thôi. Và phải cam kết rằng là tôi đủ khôn ngoan áp dụng lời Phật dạy để kết thúc chúng một cách an toàn. Đây là cái điểm mà nhận thức này rất là quan trọng. Vì nếu không nhận thức như thế đó, chúng ta có thể ứng xử theo cách riêng của mình, mà phần lớn đó bị cái tôi chi phối. Và càng bảo thủ trên quan điểm đó là chúng ta bị lúc lúc sâu ở trong vũng lầy, là lúc không có lối thoát ra, trở thành một trạng thái cốc cằn đời rất là nguy hại. Điều hai, ngừng cung cấp thực phẩm cho cái tôi bảo thủ. Bảo thủ lớn nhất khi mà một sự thương tổn cảm xúc trỗi dậy đó, đó là chúng ta khởi lên ý định trả thù. Trong tình huống đó đó, chúng ta nghĩ rằng mình là nạn nhân và người khác là tác nhân. Tác nhân đó đã giăng bẫy bằng một kịch bản, lùa mình vào trong cái bẫy đó và cuối cùng đó, tấn công để làm cho mình đó, chết uy tín, chết danh dự, chết tiền bạc, chết thời gian và thậm chí là chết cả cõi lòng. Tùy theo từng tình huống cụ thể, mức độ nghiêm trọng hay là đơn giản mà nỗi khổ niềm đau liên kết với cái loại suy luận đó đó, nó sẽ xảy ra. Và càng nghĩ đến điều đó, người bị khổ đau chi phối đó cảm thấy uất hận, tại sao cuộc đời của tôi tồi tệ đến thế, mà lẽ ra tôi đâu có đáng bị như vậy đâu. Rồi một phần tự ái, tôi tốt, tôi đẹp, tôi đàng hoàng, tôi nhân cách, tại sao tôi phải bị ứng xử như thế. Thì lối suy nghĩ này thì tôi tạm gọi đó là gì, đang chu cấp thực phẩm cho cái tôi của mình. Cái tôi đó thì theo triết học Đại Thừa đó, nó gồm có bốn phương diện: ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Ngã si là si mê về chính mình, khi cho rằng đó là mình là số một, hoặc là mình thế này thế kia, gần như là thiếu cái cơ hội đánh giá chuẩn xác về bản thân mình. Cái vị thế của mình chỉ là ở mức độ trung, nhưng mà mình có thể mình nghĩ mình là thuộc loại top, là si mê về chính mình. Và cái đó nó có thể có sự tác động của những người xung quanh, ta bơm mình lên những giá trị không có thật vào trong cái tôi của mình để xuýt xoa nó, để bưng bít nó. Và rất tiếc là những người sống với cái ngã si đó đó thì hầu như đó trở nên rất thiển cận và bảo thủ. Ngã kiến đó là cái nhìn cố chấp về tôi, thường cho rằng là tôi đó là một tiểu ngã được Thượng Đế tạo ra, tôi là một sản phẩm, là nguyên nhân kéo theo, mà Thượng Đế đó là nguyên nhân đầu tiên. Đối lập với quan điểm này đó thì một số người cho rằng là chết là hết, nhất là chủ nghĩa duy vật, dù là duy vật cổ sơ của Ấn Độ 26 thế kỷ trước hay là chủ nghĩa duy vật do Karl Marx nêu ra, thì cái quan niệm cho rằng chết là dấu chấm cuối đời đó được xem như là cái nhận thức chân lý. Và lối sống đó theo Đức Phật là rất nguy hại. Bởi vì nếu kết cục là giống nhau đó, thì người làm thiện để làm gì cho mệt. Cho nên từ đó đó, một số người đó bị thiển cận khi chủ trương rằng là tôi hy sinh đời bố để củng cố những đời con cháu. Nhưng mà không ngờ rằng nhân quả là có thật, kiếp sau là tiếp tục tiếp nói. Cho nên đó, việc làm xấu ở kiếp này, dầu lũng đoạn luật pháp qua một luật pháp đây nữa, chúng ta không thể qua mặt được luật nhân quả. Ngã mạn là cống cao tự hào tự đại, xem mình là trục xoay, là quan trọng, là bản lề, và những người khác phải phụ thuộc mình, lệ thuộc mình. Cho nên lối ứng xử đó, nó trở nên đó, rất là khó chịu. có cái phẩm thứ cao và thấp, chủ và tớ, tạo ra rất nhiều các rào cản xã hội. Và ngã ái là yêu thương chính mình, lo lắng sợ hãi cho bản thân mình, dẫn đến những cái mặc cảm tự ti như là cơ thể xấu, lùn, mập, đen, không được đẹp đẽ, hoặc là mặc cảm tự ti về cái nguồn gốc xuất thân của mình trong một dòng tộc nào đó, rồi sinh ra ở trong một cái làng xóm nào đó, nó thuộc về đầu trộm đuôi cướp, rồi bình dân, phức tạp, vân vân. Người ta si mê. Hoặc một cái lối si mê khác là cho rằng là gì, thân thể này là nguồn gốc của tội lỗi, cho nên phải nỗ lực trù dập nó bằng các phương pháp tu khổ hạnh. Trong bốn phương diện của chấp cái tôi, người bị thương tổn cảm xúc sẽ rơi vào ngã si và ngã ái. Và hai thái độ tâm lý này đó dễ bị cái ngã kiến và ngã mạng chi phối, cho nên á họ sẽ tiếp tục, tức là cung cấp rất nhiều các thực phẩm cho cái tôi được lớn lên. Vì điều đó là một sai lầm lớn. Thực tế đó là các nỗi khổ niềm đau đó, nó có giá trị hiện thực ở một mức độ được gọi là sự kiện, nhưng mà bằng cái cảm xúc và tiến trình hình dung hóa đó, chúng ta đã tạo ra cái tính phức tạp của khổ đau ngoài cái mức của hiện thực khổ đau có thể có. Cho nên đó, nói theo tâm lý Phật giáo đó, bản chất của các khổ đau thực chất chỉ là cái câu chuyện cảm nhận của tâm thôi. Ngày nay thì các nhà khoa học về não bộ cho chúng ta biết đó, cái cảm nhận khổ hoặc hạnh phúc chỉ tồn tại có vài giây, nhiều nhất là 15 giây ở trên não. Sau cái chu kỳ đó, nó sẽ có cơ hội bị tái lập lại thêm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm bằng cái tác động của cảm xúc và tiến trình của ký ức. Cái khóa lạc giác quan trong quan hệ giới tính đó, nó cũng tồn tại 17 giây thôi. Và cái khổ đau nó cũng vậy. Vấn đề là chúng ta phải nhận diện được cái tính vô thường của cái bung sung cảm xúc khổ đau và hạnh phúc này, để mình chặn nó một cách kịp thời theo cái hướng tích cực, để nỗi khổ niềm đau không tiếp tục làm thương tổn chúng ta. Khi chúng ta nói tôi bị khổ đau, chúng ta đang mô tả gì? Cái tôi đó đang gặp phải các cảnh huống bất hạnh. Cái tôi là cái chính. Mà cái tôi đó là gì? Nó là một cái tổng thể gồm có thân thể và nhận thức của ta. Chứ ta có khuynh hướng đánh đồng đó. Triết học Phật giáo dạy chúng ta cái kỹ năng phân tích về bản chất của cái tôi là những tổ hợp mang tính điều kiện được hình thành, và do đó vô thường chi phối. Cho nên bằng nhận thức này đó, Ngài Phật Âm Buddhaghosa dạy rằng khi mà chúng ta sống trong một hoàn cảnh khổ đau có mặt đó, thì chúng ta chỉ liên tưởng rằng là đây là một chuỗi các cái sự kiện khổ đau đang diễn ra, và đừng cố gắng gắn kết rằng là tôi đang khổ, tôi đang đau. Chỉ là sự kiện khổ đau thôi, chứ còn không có cái chủ thể trải nghiệm khổ đau. Thì bằng cách này đó, chúng ta đang ly tâm hóa nỗi khổ ra khỏi tâm và nỗi đau ra khỏi thân. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy khi mà mình bị khổ đau tấn công đó, mà bị vướng kẹp vào cái tâm niệm này thì khổ đau khó kết thúc. Nó mắng tôi, chửi tôi, nó đánh tôi, cướp tôi, ai ôm niềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Về phương diện luật và quan hệ dân sự, khi một người nào đó thể hiện ra các hành vi thương tổn chúng ta bị khổ đau, thì dựa vào cái phán quyết cuối cùng của tòa án, nếu tác nhân đó được ghi nhận là có tội thì người đó được xem là kẻ tạo ra tội lỗi, còn chúng ta là nạn nhân. Nó rõ ràng như thế thôi. Và đối diện trước tòa án chỉ có một bên thắng và bên còn lại phải là thua, chứ không thể có hai bên cùng thắng được. Chúng ta phải chấp nhận hoặc là mình là thắng hoặc là mình là thua thôi. Trong nỗi khổ niềm đau, nếu mình dựa vào cái cấu trúc của luật pháp đó thì chúng ta sẽ khó quên đi nỗi khổ niềm đau được. Chúng ta phải xem rằng là khổ đau đó chỉ là một sự kiện, chỉ là một cái chuỗi các hành động đang diễn ra, còn mình không dính vào nó. Và bằng cách này đó, đang khi bị đau nhức trên cơ thể bởi các chứng bệnh, tai nạn, tâm mình không cường điệu quá nỗi đau trên thân, cho nên nỗi đau đó có khuynh hướng là nhẹ hơn và nó không bị cường điệu quá. Quý vị nhớ câu chuyện khi Quan Công đó bị bắn mũi tên vào vai, mà thời đó thì chưa có kỹ thuật mổ như bây giờ, người ta phải mổ sống thôi. Để mổ sống mà bớt đau đó thì người ta tư vấn cho ông đó là phải ngồi đánh cờ tướng với một tay là cao thủ cờ tướng ở tại Trung Quốc. Và vì muốn giữ danh dự của mình cho nên Quan Công phải tập trung là phải đi một nước cờ đó bằng đó là 10 nước cờ đi trước, phải tính toán một cách cẩn mật như vậy. Thì nhờ cái ý thức đó tập trung vào các nước cờ được tính toán, cho nên cái con dao mổ vào cái bả vai của ông, nó làm cho ông cũng đau nhưng mà trong phạm vi có thể chịu đựng được. Và cuối cùng vụ mổ lấy mũi tên ra khỏi cơ thể được thành công. Nói cái khác là để tâm mình vào một cái đối tượng khác, hướng tâm mình vào một sự chú ý khác, thì các nỗi đau đang diễn ra trên thân nó sẽ giảm đi cái tính cường điệu, cái tính ghi nhận. Mặc dù khổ đau vẫn là một hiện thực đó, không có chối bỏ được, nhưng mà nó không làm chúng ta khổ đau nhiều hơn về phương diện cảm xúc. Thì phương pháp đó được gọi là thực tập vô ngã để vượt qua nỗi khổ niềm đau. Các cái câu chuyện về khổ đau thực ra nó chỉ tồn tại bằng các ký ức ở trong tâm thôi. Người nào có ký ức về khổ đau càng chi tiết nhiều chừng nào đó thì nỗi khổ niềm đau gắn kết với người đó nhiều chừng ấy. Về phương diện này đó thì chị em phụ nữ kém may mắn hơn nam giới, vì cái cảm xúc của người nam á ít hơn, cho nên khi bị khổ tấn công á thì cũng ít khổ hơn. Và do vậy trong lối sống á, người nam trở nên là khô khan, cọc lóc, xe xòa, dễ bỏ qua, còn người nữ là tinh tế, chi tiết, để ý, để tứ, dòm ngó, giữ kỷ niệm. Và cái cảm xúc mình nó được dâng trào và bám víu vào các cái phương diện này. Do đó vui thì vui hơn, mà khổ thì khổ nhiều hơn. Do đó cũng cần phải tu tốt hơn. Trong tâm lý học phương Tây đó, người ta khích lệ người bị khổ đau có thể phóng thích nó bằng các cái phương pháp tương đối. Chẳng hạn như làm hình nộm của người mà mình đang ghét cay ghét đắng, sỉ vả, chửi bế, xử tội, sau đó là dùng súng, dao, lửa gì đó bắn, đâm, đốt. Nó làm cho mình hả dạ về phương diện tâm lý, rằng người đó đã bị mình giết chết rồi. Trước khi chết đó, đã bị nhục mạ, quê mặt. Và họ nghĩ rằng là làm như thế đó thì cái ức chế tâm lý đã được giải tỏa vào hình nộm, thay vì giải tỏa thật vào con người thật thì ở tù. Theo Phật giáo đó, tâm là đạo diễn của các hành vi, lời nói và việc làm. Cho nên á, về phương diện trước mắt á, thì cái giải tỏa đó được gọi là an toàn. Nhưng về lâu về dài á, cái hành vi giết hại trong tâm vẫn còn y nguyên. Và chỉ cần có một cái chất kích thích, chẳng hạn như là uống rượu hay là bị người khác nói khích, rồi ở bên cạnh đó có dao, búa, vũ khí, súng ống, thì người mà chưa vượt qua được cái cơn giận dữ đó sẽ có thể biến từ một hành động giết hình nộm trở thành hành động giết người thật. Chúng ta thử xem xét tại sao ở Mỹ các cái vụ mà giết người do rối loạn cảm xúc, rối loạn tâm thần ngày càng gia tăng. Một phần á, đất nước này cho phép là sở hữu vũ khí tự do một cách rất là dễ dãi so với các quốc gia còn lại trong khu vực, chẳng hạn như là Canada, thì Mỹ buôn bán vũ khí dễ dãi quá. Và nước Mỹ đó là nơi mà công nghệ điện ảnh phát triển là đỉnh cao nhất của thế giới. Trong đó đó 80% các bộ phim ăn khách đó thuộc về phim hành động. Trong các bộ phim hành động của Mỹ đó, chúng ta thấy cái mô típ mà đạo diễn đặt ra dựa vào các kịch bản có sẵn đó là gì? Đó là ứng xử anh hùng không cần phải nhờ đến luật pháp, để giết và trả thù đền tội cho các nạn nhân bị chết một cách khổ đau bởi những nhân vật gây tạo ra quá nhiều các nỗi khổ niềm đau. Đó là một cái điều rất nguy hại. Và rất nhiều người giết người chỉ vì trước đó họ đã xem quá nhiều các bộ phim hành động này thôi. Họ bị dẫn dắt, họ bị nhòi sọ, họ đã trở thành bản sao. Và do đó họ trở thành mối đe dọa về an ninh và mạng sống của nhiều người khác. Rất tiếc là trong những năm cuối của nhiệm kỳ 2, Tổng thống Barack Obama đó đã không đạt được sự đồng thuận của Thượng viện để thông qua cái đề xuất của ông, đó là hạn chế tối đa việc sử dụng súng ống. Và do vậy, người dân Mỹ dù là ai tiếp tục chấp nhận sự rủi ro về cái chết bởi những người sở hữu súng nhưng mà mất sự kiểm soát của tâm, thì cái chết của người Mỹ bởi tai nạn súng ống chắc chắn là nhiều nhất thế giới trong là nhiều thập niên tới, nếu như luật này không được là cải thiện theo một chiều hướng tích cực cho con người. Nói một cách khác đó là các nỗi khổ niềm đau đều do chúng ta đó là nuôi dưỡng nó bằng thực phẩm của cái tôi. Cho nên cái hận thù đó gọi là chất chồng, kéo dài. Nhiều người là ôm cái hận thù đó 30 năm, 50 năm, 70 năm. Trước khi chết đó, còn truyền hận thù đó cho thế hệ kế thừa. Nhớ lời của cha dặn, hãy trả thù được cho cha thì cha mới nằm yên lòng ở chính suối. Chết thì tái sanh mất đất rồi, cái thi thể nằm ở chính suối. Là thầy xưa đó, chết ở ngoài chiến trường, còn bây giờ chết xong rồi ta đem vô lò hỏa thiêu, 3-4 tiếng sau trở thành tro bụi. Hoặc là chôn dưới lòng đất đó, thì vài chục năm cũng trở thành tro bụi, chính suối đâu nữa mà còn. Và âm phủ là không có thật, tại sao phải ôm cái hận thù đó và buộc cái thế hệ con cháu của mình vốn không có liên can đến cái nội dung hận thù đó phải có trách nhiệm làm cái công việc mà lẽ ra họ không nên vướng dính vào. Nhưng cái tôi đó làm cho người ta khó quên lắm. Như là cái tôi đó đã bị vướng sâu ở trong khổ đau, người ta phải làm cái gì đó để giải tỏa nó. Và hả giận, thật ra hả giận chỉ là hả giận cái tôi thôi, và khổ đau là khổ đau cái tôi. Điều 3, chấm dứt nỗi khổ niềm đau quá khứ. Theo học thuyết hiện tại lạc trú, tức là an trú tâm vào hạnh phúc ở hiện tại, được Đức Phật chủ trương, thì cái gọi là hiện tại đó chỉ là tích tắc thôi. Mặc dù chúng ta nói rộng hơn là hiện tại của một kiếp người trung bình là 70 năm trong thời bình, 60 năm trong thời chiến, và đánh giá cái bản chất của sự sống đó, thực ra nó là từng tích tắc, chứ không thể là một cái chuỗi thời gian dài như thế được. Và cứ sau tích tắc thì cái được gọi là hiện tại đó sẽ tiếp tục trở thành quá khứ. Mà nếu chúng ta lấy hiện tại làm mấu chốt để đánh giá đó, thì nhìn lại sau lưng của mình, chúng ta có hàng triệu, hàng tỷ các kiếp sống mà không thể truy nguyên được điểm bắt đầu. Cái đó được gọi là vô thủy. Thủy là bắt đầu. Khi sự sống được bắt đầu bằng cái sự không có đầu mối, được truy nguyên, thì theo Đức Phật, sự sống sẽ không có dấu chấm cuối cùng, tức là kết thúc. Phật giáo gọi là vô chung. Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Bà La Môn giáo Ấn Độ và Nho giáo của Trung Hoa đều có quan điểm giống nhau là gì? Sau khi chết á, thì con người có hai cảnh giới thôi, hoặc là địa ngục, hoặc là thiên đường. Trong các tôn giáo này thì Bà La Môn giáo tiến bộ hơn khi cho rằng là con người có thể tái sinh bằng nhiều hình thức khác nhau. Còn các tôn giáo còn lại đó hầu như đó chỉ đánh giá hoặc thiên đường hoặc địa ngục. Nếu chúng ta hỏi là kể từ khi cách đây 4.6 tỷ năm con người có mặt trên quả địa cầu này cho đến cái ngày tận thế mà chúng ta chưa có thể xác định được, ngần ấy các tỷ năm hàng tỷ tỷ người đã chết, vậy họ ở đâu? Không có linh mục nào, mục sư nào hay rabbi nào trong Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo trả lời được, vì kinh thánh của họ không đề cập đến. Họ nói có một cái chung cục, ngày phán quyết cuối cùng, mà chung cục đó là không xác định được. Cho nên bản thất của học thuyết đó là tự mâu thuẫn và vô nghĩa. Còn tại Đức Phật là sau khi chết thì con người tiếp tục là tái sinh. Thì như vậy nhận thức được điều này đó, thì chúng ta thấy rất rõ phần lớn là chúng ta bị vướng dính với quá khứ thôi. Đang khi quá khứ là không còn nữa, còn hiện tại chỉ là tích tắc. Thì các nỗi khổ niềm đau cũng như thế, nó đã trôi qua. Lẽ ra chúng ta phải nghĩ rằng nó đã khép lại, hoặc nó cần phải được khép lại. Nhưng bằng ký ức, nhớ dai, nhớ dài, nhớ dở, thù dai, thù dài, thù dở, hận dai, hận dài, hận dở, nó tiếp tục sống ở trong não của chúng ta với những nỗi ám ảnh. Mà mỗi khi được kể lại hoặc tự kể lại đó, thì các nỗi khổ niềm đau nó tự động nó ùa về, xâm chiếm cõi tâm mình. Và đây là thói quen của con người. Bài kinh Nhất Gia Hiền Giả được Đức Phật dạy, người sống hạnh phúc đó, phải thông minh, khép toàn bộ các ký ức quá khứ lại, vì nó không còn nữa. Đồng thời đó, chúng ta cũng không nên bận tâm về việc nối kết mình với các cái sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Nói như thế không có nghĩa là bị thiển cận đâu. Theo Đức Phật á, tương lai nó sẽ từ từ trở thành hiện tại thôi. Thay vì lo đến chuyện chưa xảy ra, hãy tập trung vào nhân duyên của hiện tại này, thì tự động chúng ta sẽ có một kết quả như ý ở phía trước thôi. Còn nếu như ở hiện tại này chúng ta không có các kịch bản, không có các phương pháp, không có những bước đi, không có cách thức thực tập, thì tự động các cái kỳ vọng tương lai đó nó sẽ lần lượt trở thành là gì? Sự thất vọng. Mà thất vọng là một nỗi đau. Do đó quan trọng nhất là phải dừng tất cả cái việc mình là bật lại nỗi khổ niềm đau bằng ký ức. Ở trong tiếng Anh đó, cái máy cassette đó, thì nó có mấy nút play, tức là bật lên, rồi nút replay đó là tái bật lại, mình kéo lại một cái đoạn đã trôi qua để nghe lại nó thêm một lần nữa. Rồi chúng ta có một cái nút là nó chạy nhanh tới phía trước. Còn theo thuyết Đức Phật đó, chúng ta chỉ dừng lại ở nút play thôi. Còn hai cái nút trước và sau đó là chúng ta đừng bằng tâm đấy. Thì muốn được hạnh phúc á, quan trọng nhất là phải làm sao kết thúc, xóa đi cái nút replay tất cả các nỗi khổ niềm đau của bản thân và các nỗi khổ niềm đau á của người thân của mình. Về nghề nghiệp á, thì các nhà khảo cổ học, các sử gia và những người bảo vệ di sản di tích văn hóa vật thể và phi vật thể có trách nhiệm như một cái nghề giúp cho con người biết về lịch sử của con người trên hành tinh, lịch sử của mọi thứ đã diễn ra. Nhưng chúng ta là những người thường không làm những công việc đó, chúng ta đừng tự biến mình trở thành là những nhân vật đó đối với những sự kiện xảy ra trong cuộc đời của mình. Thì đây là cái đề xuất đó, mà đứng từ góc độ xã hội chúng ta khó chấp nhận, còn đứng từ tâm lý xử lý nỗi khổ niềm đau đó thì phải về thấy rằng là đề xuất của Đức Phật đó là rất thông minh. Đức Phật nào cũng đạt được ba tự giác lớn, mà một trong ba tự giác đó, như tôi đã nói khi nãy, là túc mệnh minh, tuệ giác thấy rõ tất cả các kiếp sống của bản thân trong quá khứ từ đề cương đến chi tiết, như là mình thấy được các cái vân tay ở trong lòng bàn tay của mình. Đừng nên ngây ngơ nghĩ rằng là khi Đức Phật giác ngộ chứng đắc được cái tuệ giác này đó thì lúc nào trong đầu của Đức Phật á cũng đầy ắp các chuyện quá khứ, không có đâu. Khi nào muốn sử dụng một dữ liệu nào đó đã qua làm mục đích cho việc giáo dục nhân quả đạo đức ở hiện tại, chỉ cần trong một tích tắc, Đức Phật á vận dụng bằng cách là mở cái van quá khứ đó ra, mọi thứ bắt đầu trở về. Sử dụng xong ngày khóa cái van đó lại, vì á nhớ về quá khứ luôn luôn là khổ. Bây giờ các Phật tử nhớ về cái giai đoạn mình đi vượt biên đi, chứng kiến cái cảnh người thân của mình bị hải tặc hãm hiếp, gói ghém cả một kiếp người, được là vài cây vàng thôi mà bị là cướp nó lấy sạch sành sanh, đánh đập chửi bới, mình phải lại lục mà nó không buông tha. Có người bị giết trước mặt mình, cái ám ảnh tâm lý đó nó ghê rợn lắm. Nó làm cho mình mất ngủ nhiều ngày, nhiều tháng. Và khi có những người đó là cả một gia đình chết hết, chỉ còn lại một mình họ, họ muốn tự tử, rất may là không chết. Cái ám ảnh đó nó làm cho người ta phải trải qua những cơn đau, rồi những biến cố chính trị, bị chùi dập chính trị, tổn thất về kinh tế, vân vân, cũng để lại những nỗi đau tâm lý rất là khó vượt qua. Cho nên á, mỗi lần nhớ đến á là tự động mình sôi sục hận thù liền. Cho nên là hãy nỗ lực khép nó lại, làm thế nào đó để mình cắt đứt, gọi là như là từ cái mấu chốt hiện tại này về trước, quên nó hết đi, thì chúng ta sẽ dễ an toàn và tập trung ở hiện tại này để mình gây dựng cái tương lai. Rất nhiều người đã làm được việc đó. Cho nên 3 thập niên, 4 thập niên lập nghiệp lễ bằng hai bàn tay trắng thì rất nhiều người Việt Nam tại Hoa Kỳ rất thành công, tham gia chính trị, xã hội, giáo dục và nhiều lĩnh vực ở tại Hoa Kỳ này. So với Canada, Úc, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan thì cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ là thành công nhất. Nếu nói về những bất hạnh á, thì cộng đồng Việt Nam đang làm việc và sinh sống tại Hàn Quốc và Đài Loan là khổ đau nhất, kém may mắn nhất, mặc dù cũng đi lập nghiệp 40 năm. Và đến bây giờ đó, đa số chưa sở hữu được nhà, có thể đó là 70-80% chưa sở hữu nhà. Thế hệ 1.5 và thế hệ 2 con cháu Việt Nam ở hai điểm nêu trên đó thì không có may mắn như là con cháu ở tại Hoa Kỳ đâu. Học đại học họ phần lớn là bỏ học để mưu sinh, cho nên thì có lẽ là họ phải mất thêm một hai thập niên nữa, mà nếu được định hướng đúng đó thì họ mới trở thành là những người có một cái chỗ đứng tri thức ở trong xã hội địa phương. Cho nên là nhớ về quá khứ đó thì hầu như là nó toàn là những điều bất hạnh không à. Bất hạnh nhiều hơn là hạnh phúc. Ngay cả trong trường hợp một người nào có phúc từ nhỏ, khi nhớ về quá khứ đó thì chúng ta rơi vào trạng thái tiếc nuối. Mà theo Đức Phật đó, tiếc nuối là một năng lượng tiêu cực đốt cháy cái khả năng trải nghiệm hạnh phúc hiện tại và bây giờ. Cho nên là đừng để cho tâm mình chìm vào trong tiếc nuối. Do đó, quá khứ hạnh phúc hay là quá khứ khổ đau, nó là chuyện đã qua, có thể liên hệ đến mình và người thân, nhưng nó không còn liên hệ ở hiện tại này nữa, thì tại sao phải gắn nó làm gì cho mệt? Giải phóng nó đi. Tôi xin tạm dùng cái từ, cái động từ tiếng Anh đó, format, chứ thì delete không là chưa đủ. Về vi tính học á, khi mình dùng một cái lệnh delete, xóa đi một tập tin, một phần mềm, rồi sau đó là chúng ta xóa luôn ở trong cái recycle bin, đó là cái sọt rác. Chúng ta tưởng rằng nó đã hết, thực ra nó nằm ở trong gọi là cái hệ điều hành của Windows hay là Macintosh thôi. Và chỉ cần đó là dùng một cái phần mềm tái phục hồi lại tất cả các dữ liệu mà cái máy mình, chứ chẳng hạn mình đã sử dụng được 20 năm đi, mình đã xóa không biết bao nhiêu lần rồi, nó vẫn phục hồi được. Và ký ức của chúng ta cũng giống như thế. Cái cõi tâm của mình nó cũng phức tạp, và thậm chí là còn phức tạp nhiều lần hơn thế nữa. Do đó phải format nó, chứ đừng có delete. Delete nó tạm là ngủ yên ở một cái xó xỉnh nào đó bằng sự đè nén thôi. Giống như là đá đặt lên cỏ, cỏ không thể mọc, nhưng mà đến mùa mưa đó là cỏ nó sẽ chùi ra, đến hướng nào đó nó có thể mọc lên được. Do đó đừng có làm sống lại các nỗi khổ niềm đau đã qua, đừng có chơi lại những nỗi khổ niềm đau đã kết thúc. Cho nên đó là mỗi khi tiếp xúc với bạn bè, người thân, cái công việc mà người thông minh cần phải làm là gì? Đừng kể lại nữa. Vì thói quen kể lại đó sẽ làm cho chúng ta bị nghiện. Nhất là người già, tôi tạm gọi là người sống với tuổi thời xưa. Ngồi lại với nhau toàn là kể ngày xưa tao thế này, ngày xưa tôi thế nọ. Nhưng mà lại quên rằng là mình đang sống bây giờ, mình không thừa nhận cái bây giờ của mình. Bây giờ của mình là không còn gì hết. Thứ nhất, về hưu. Thứ hai đó, đối diện với các bức tường của căn nhà. Thứ ba đó, lực bất tòng tâm. Có muốn cũng không làm được như thời trai trẻ hay là trời đó là thanh nữ. Rồi thứ năm đó là bệnh tật. Sức lực bắt đầu mòn mỏi. Đối diện với vô thường không biết bất cứ lúc nào. Nhưng mà mở miệng ra là hồi xưa không à, chứ không có hồi nay. Còn tuổi trẻ thì ngược lại là toàn là hồi tương lai không, thay vì cái cuộc sống là hồi hiện tại này, the present moment. Vậy đó là hai cái thái cực, mà trẻ thì hướng về tương lai, già thì hướng về quá khứ, đang khi giá trị cuộc sống là hiện tại. Kể lại nỗi khổ niềm đau là tự nhấn chìm mình thêm một lần nữa trong khổ đau. Đó là tự ăn hiếp mình, tự đày đọa mình, tự hành hạ mình. Hãy nhớ như thế. Ai tu học đó, mà mỗi khi ai được ai gợi mở cái khổ đau quá khứ, thôi đừng kể. Quý vị chỉ cần trả lời thôi, chuyện đó đã qua rồi, mọi việc cũng đã giải quyết, gọi là ổn thỏa rồi, nó đã kết thúc rồi. Bây giờ tôi thấy rằng là tôi rất hạnh phúc, Nếu quý vị muốn kể hạnh phúc hiện tại tôi sẽ kể cho nghe, còn cái khổ đau quá khứ tôi không kể nữa. Người Việt Nam mình thỉnh thoảng có thói quen gì? Ăn không được phá cho hôi. Cái đó là gì? Sống với quá khứ. Một mặt là tiếc nuối, mặt khác là thù hận và trả đũa. Người phương Tây thì ta đơn giản hơn. Khi phát hiện bạn đời của mình ngoại tình chẳng hạn, nếu không đủ rộng lượng để tha thứ thì về làm mới lại đó, thì đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi, khỏi phải đánh ghen. Còn Việt Nam á nha, nhất là quý bà đánh ghen đủ kiểu hết. Ở Hà Nội thì hai mẹ con gái đó đánh ghen tình địch bằng cách gì? Đem một cái xô là phân heo là phục ở một cái vị trí mà tình địch thường đi ngang qua và chút đổ phân heo lên đầu của người đó. Có người đó thì là dằn mặt tình địch bằng cách là gì? Ba bốn bà súng lại, vừa đánh vừa cắt tóc, vừa là nhéo, vừa cởi quần áo, vừa lê kéo đi. Nhưng mà không ngờ rằng đó là những hành động phạm pháp. Và các ông chồng đó dầu có nhận lỗi đi nữa cũng không dám tiếp tục sống với bà vợ như thế. Ủa? Nên là muốn giữ chồng mình lại thì phải ứng xử cao thượng và tìm cách tháo mở khôn ngoan. Chứ làm như thế là tự động đẩy chồng mình về phía kẻ tình địch. Người đàn ông người ta thường dễ mũi lòng mà. Mũi lòng người ta dành cho nạn nhân, chứ tao đâu có dành cho tác nhân tạo ra cái sự kiện đó đâu. Đó là chưa nói một số ông nghĩ rằng là trời ơi, cái dở, cái xấu, cái tệ của tôi thiên hạ biết hết rồi, và bà là cái người làm ra tội lỗi đó, cho nên bà phải đền tội. Chứ đừng có nghĩ rằng là khi đánh ghen xong rồi ông chồng đó, ông vợ ông thương mình hơn. Không có đâu. Hiếm lắm. 10 trường hợp chỉ có 1, có 2 thôi. Còn 8 phần 10 đó là tiêu đề luôn. Quý vị thay vì đi đánh ghen đó, cứ phân tích đi. Có thể là do mình là đứng đắn quá, cho nên là đời sống vợ chồng đó nó có vẻ nó nghèo nàn. Có thể mình bài bản quá, cho nên nó làm cho chồng mình mất hứng. Có thể mình bận bịu quá, lo cho con cháu quá, cho nên cái cảm xúc tình yêu đó dành cho chồng nó bị mờ nhạt dần. Có lẽ mình lê xề quá, là trong nhà ngoài phố lo trước lo sau, cho nên mình không còn cái gì để chăm lo bản thân mình nữa, cho nên làm cho chồng mình có cảm giác nhàm chán. Có thể là mình thiếu kiến thức về đời sống hạnh phúc vợ chồng, thì hãy chịu khó đi học ở các chuyên gia. Thời này cái gì nó cũng có, hoặc tự học trên internet cũng được. Chứ đánh ghen làm gì? Kêu là nỗ lực tốt là chính mình, làm cho mình có giá trị hơn, ứng xử cao thượng hơn, đàng hoàng hơn, đứng đắn hơn, thì ông chồng ông sẽ là đối chiếu thôi. Trời ơi, cái người mà mình thương á là cái người chỉ có móc túi thôi, còn vợ của mình á phải nói là số dắt. Đến lúc nào đó ông ấy sẽ bắt đầu rai rứt lương tâm quay trở về. Còn nếu mình đã giải quyết hoài, rộng lượng hoài, ứng xử cao thượng hoài mà người đó không thay đổi được thì đó là cá tính xấu. Nếu không chấp nhận được thì thôi, mình chọn con đường nhẹ nhàng, thì xem như là mình đã đặt gánh nặng nó xuống rồi, và để người khác gánh cái gánh nặng nó kế tiếp. Cảm ơn người đó, chứ đánh ghen làm gì? Người ta vác giùm cái đống nợ đó, mình trả được nợ khỏe thiếu bỏ. Đó là cái cách để mình hạ một nỗi đau xuống một cách nhẹ nhàng, với lòng biết ơn. Nếu ai hốt giùm mình cho, giống như quý vị khi mà dọn nhà đi đó, bán mà người ta không mua thì phải để free thôi. Ai muốn nhặt tới nhặt, thay vì mình phải thuê xe chở từ nhà mình đến một cái chỗ nào khác tốn tiền, cứ thông báo vậy đó, ai tới ta nhặt thì cứ nhặt thôi. Bây giờ trong nỗi đau hôn nhân cũng vậy, người bạn đồng hành mà không chung thủy, mình cứ nói thôi giờ mình cho ông ấy bà ấy cho một người hữu duyên khác. Quý vị cứ nghĩ là tôi đang phát tâm cúng dường. Như thay vì mình nói là tôi đang bị cướp, khổ lắm. Nghĩa mình bị cướp mình khổ lắm. Tự động mình đó là đai nghiến cái tâm của mình, rằng mình là kẻ nạn nhân bị lừa đảo. Cái tâm lý đó làm cho chúng ta không quên được. Tôi đang cúng dường ông chồng ngoại tình của tôi cho người đang có nhu cầu. Tôi cúng dường bà vợ ngoại tình của tôi cho một ông nào đó đang có nhu cầu. Trở nên cao thượng, tâm nhẹ nhàng, khỏi hận thù gì hết. Và khi một cánh cửa này khép lại đó, thì chúng ta phải tin rằng là nó sẽ có những cánh cửa khác có giá trị hơn. Liên tưởng đến cái phương diện giá trị thứ hai này nè, thì để mình quên đi cái nỗi ám ảnh đã qua, bằng cái đó chúng ta mới có thể đạt được gánh nặng khổ đau suốt. Chứ mà không thì cứ say rất khó chịu lắm. Điều cuối cùng tức là dừng lại thói quen quở trách người khác. Bất cứ một nỗi đau nào nó cũng liên hệ đến ba thứ. Thứ nhất là ứng xử của kẻ đối lập. Thứ hai đó là hành vi và phản ứng của ta. Và thứ ba đó là nỗi đau đã xảy ra, bất luận là ai tạo ra nó. Thói quen của chúng ta trong việc lý giải nỗi khổ niềm đau là gì? Đổ lỗi. Và dĩ nhiên là khi phân tích chúng ta sẽ thấy rõ ai là người có lỗi chính và ai là nạn nhân. Cái đó không khó. Khi làm rạch ròi ra như thế thì mọi thứ nó nát hết. Và do vậy đó, rất khó có thể nhìn mặt nhau. Cho nên ứng xử tốt đẹp và cao thượng đó, đó là chúng ta ngừng thói quen phê phán, chỉ trích, nói nặng nhẹ, nói sau lưng bất kỳ ai đã trực tiếp hay là gián tiếp tạo ra nỗi khổ niềm đau cho bản thân mình. Dĩ nhiên về phương diện xã hội đó, để có được cái công bằng xã hội, quý vị có thể nhờ luật pháp can thiệp để thoát ra khỏi nỗi hàm oan và có được cái công bằng mà mình đã đầu tư bao nhiêu năm tháng. Nhưng khi làm công việc đó, quý vị đừng để cho tâm lý sân hận và trả thù lôi kéo mình. Chúng ta chỉ làm để minh bạch mọi thứ thôi. Và bằng cách đó đó, dầu thành công hay thất bại do lệ thuộc vào dữ liệu và sự phán quyết của tòa án, tâm chúng ta trở nên hoan hỷ và nhẹ nhàng. Còn cao thượng hơn nữa đó, ở trong những tình huống mà nó không phải liên lụy đến luật pháp đó, thì quý vị cứ ứng xử như một Bồ Tát đi, tức là không quan tâm đến, và mình xem như là mình đã có một cơ hội hiến tặng cho đời một cái gì đó có giá trị, thế thôi. Ứng xử cao thượng sẽ giúp cho chúng ta thường lặng thinh, khỏi phải nói tới, nói lui, nói xuôi, nói ngược. Mỗi một lần nói như vậy đó, sẽ dễ rơi vào tình trạng tam sao thất bổn lắm. Người lặp lại đó, họ sẽ thêm mắm thêm muối cảm xúc vào. Tùy theo cái mối quan hệ liên minh, có thiện cảm hay là đối lập, mà việc thêm mắm muối đó, nó làm cho vấn đề đó nó là tan hoành ra, nát hết. Với showbiz Việt Nam đó, mỗi khi ly dị thì thường bị báo giới phanh phui. Vì đó là cái cách để câu view mà. Người ta thích tiêu thụ những cái tin tức thị phi như một thói quen xấu. Và nếu không khéo đó, thì đương sự bao gồm vợ và chồng trong ly dị này đó, sẽ cung cấp các thực phẩm không cần thiết cho người khác tiếp tục khai thác. Và cuối cùng đó là cả hai làm xấu mặt nhau thôi. Chẳng hạn như vụ của hai vợ chồng Thúy Nga, Và khi nói ra đúng sai chưa biết gì hết nha. Người nào cũng trở thành là người xấu. Và mình sẽ bị mất điểm đối với quần chúng. Hoặc là cặp vợ chồng của Brad Pitt, họ mặc dù họ đã nỗ lực rồi để cho luật sư hai bên làm việc với nhau, mà không biết thông tin ở đâu về những cái manh mối của mâu thuẫn giữa hai vợ chồng được báo giới khắp thế giới phanh phui đề cập đến. Cái lợi ích là báo giới hưởng, nhưng mà tổn thất là đương sự trong cuộc hưởng. Cho nên trong thời đại kỹ thuật số này đó, tôi khuyên rằng là mỗi khi nỗi đau tấn công, chúng ta đừng bao giờ chia sẻ nó trên các phương tiện truyền thông, các phương tiện đó là xã hội, chẳng hạn như Facebook, Twitter, Instagram, vì vô ích. Số lượng người biết đến những thông tin này đó không có chức năng, không có khả năng để giải quyết cái vấn nạn nỗi cơn niềm đau mà ta và một người nào đó đang bị vướng kẹt. Chúng ta cần phải xử lý riêng tư, và nếu cần tư vấn thì tìm đến những người có kinh nghiệm chuyên môn thôi. Còn những người không có kinh nghiệm quan, nó nói cũng bằng thừa. Người thiên nằm về cảm xúc thì thường đổ lỗi cho người khác và đổ lỗi một cách công khai ở trên mạng. Cái đó nó làm cho tình hình nó trở nên tồi tệ hơn. Nếu người bị đổ lỗi xem được thì cái giận tức của đó nó sẽ tuôn trào lên, rồi hai bên bắt đầu đó là tấn công nhau. Báo giới có cơ hội tiếp tục khai thác để làm giàu thôi, không lợi ích gì hết. Do đó cố gắng làm sao đó là ứng xử cao thượng, và muốn như vậy đó thì phải bỏ qua cái tâm ngang bướng của mình. Tâm ngang bướng có thể làm cho chúng ta tin rằng đó là trong vụ này đó tôi sẽ thắng, còn nếu tôi không thắng thì tôi cũng phải cho người khác một bài học, hoặc là tôi phải làm như thế để tôi mới giữ được danh dự của tôi. Chúng ta có thể có rất nhiều các lý do để biện hộ, cộng với một phần mất ngủ, những cái tác động tiêu cực á, cái tưởng của đương sự trong tình huống này ngày càng mất dần sự sáng suốt đi. Và do vậy đó, họ đã trở thành nạn nhân của việc chấp ngã vào bản thân mình. Do đó, cố gắng làm sao đó là lắng nghe các góp ý, rồi là hướng tâm mình tới một cái phía trước tốt đẹp hơn, thay vì là châu đầu theo cái kiểu một mất một còn. Mà trong hạnh phúc đó, là khi mà cái phán quyết một thắng một thua thì cả hai cùng là mất, mất ít hoặc mất nhiều thôi. Ngạn ngữ Trung Quốc có câu rất hay: nếu bạn nghĩ đến kế sách trả thù một người nào đó, tốt nhất bạn hãy đào hai mộ huyệt. Thứ nhất là chôn kẻ thù mình, và thứ hai mình cũng sẽ bị chôn, vì người thân của kẻ thù mình bị giết đó sẽ trả thù mình. Mình có thể lẩn trốn một thời gian, nhưng sau đó cũng phải đối diện trước những cái hiện thực bị trả đũa lại thôi. Thế đó là cái lời khuyên rằng là không nên trả thù, và hãy hướng tâm mình đến phía trước, tức là tập trung vào những cái điều cao thượng để mình tìm kiếm mà mời gọi các hạnh phúc trở về. Tức là sống với hạnh phúc mới, những cái sự kiện mới, những giá trị mới, thì tự động những cái giá trị là tiêu cực mà nó đã thuộc về quá khứ bắt đầu nó bị đẩy lùi, bị quên đi, bị xóa nhòa, bị chuyển hóa và bị thay thế. Đó là cái cách duy nhất thôi. Giống như một người đang bị nghiện rượu lại làm công việc của một người lái xe, nguy hại tính mạng bản thân và tạo ra cái rủi ro tính mạng cho tha nhân. Tiệp khắc là nước đầu tiên đã có cái sáng tạo chế ra một cái loại gọi là vét ganh bia, tức là tạm dịch đó là bia chai. Bia chai thì sẽ có mùi và vị giống như là bia thật, nhưng mà không có nồng độ. Những người nghiện đó là cần phải nếm cái vị đó, trải cái mùi đó, Nhưng mà uống vào thì không có bị say, mà không bị say thì lái an toàn, thế thôi. Kẻ nghiện ma túy mà muốn bỏ đó thì phải ngậm các viên kẹo ngậm, rồi lao động tay chân, bận rộn á là thể lực từ sáng cho đến chiều tối, để sau khi cắt cơn nghiện rồi đó, người đó có niềm vui mới và dần dà xóa đi cái cơn nghiện cũ. Tức là cái phương pháp thay thế đó là phương pháp rất tương đối và hữu nghiệm, để cho chúng ta đó là bám vào cái mảng có giá trị hơn hoặc là tương đương, để quên đi những cái nó phi giá trị. Cũng tương đương như vậy đó, chúng ta cần phải là gọi là hưởng thụ cái hạnh phúc đang có mặt với những gì được xem là tích cực. Nếu chúng ta vì bị vướng vào trong khổ đau nhiều quá không nghĩ ra được, hãy nhờ những người bạn đồng tu có kinh nghiệm, hãy nhờ các thầy các sư cô có kinh nghiệm để chia sẻ và dẫn dắt mình. Đừng tự ái, vì tự ái sai lầm là tự sát. Tiếp nhận những giá trị tích cực đó thì chúng ta giống như là hổ được thêm cánh thôi. Không tự phê phán mình, không bị vướng kẹt trong phê phán người. Ứng xử cao thượng sẽ giúp cho chúng ta đó trở thành là một người được quý trọng. Dầu cho người khác có nói rằng là cậu ấy, cô ấy là một tên hèn, không sao. Người có bản lĩnh, có lòng từ bi lớn, trí tuệ lớn mới làm được như thế, để mang lại lệ lạc cho cả hai bên. Cho nên dù người ta nói sai về mình, không vì thế mà mình mất đi giá trị. Phải nhớ rõ như thế thì chúng ta mới vượt qua được các cái lời thị phi, phê bình, chỉ trích, xúi dục, tác động tiêu cực, và đứng vững được ở cái lập trường đó là trung đạo, cao quý, để tìm đến một giải pháp mà cả hai bên vướng kẹt vào nó khỏi điểm đau, như một cái mớ là rối beng đó có cơ hội được tháo mở. Cuối kinh Dược Sư đó nó có một bài kệ mà nội hàm của nó rất là sâu. Giải kiết, giải kiết, giải quan kiết, nghiệp chướng bao điều đều giải hết, bao đời đều giải hết. Kiết ở đây đó là chữ Hán có nghĩa đen là một cái quan trái, một cái gút á. Giải là tháo mở, mở gút, mở gút, mở gút quan. Thì trong một câu có 7 chữ thôi mà chúng ta đã thấy có 3 động từ mở, gợi ý cho chúng ta rằng là có những cái bế tắc đó chúng ta phải làm đi làm lại nhiều lần, làm nháp làm thật, làm chính mình chưa xong rồi phải nhờ người khác tác động đó, thì mới có thể tháo ra được. Nhất là nó bị rối tung hết rồi, người trong cuộc sẽ bị quán gà và bên nào cũng dễ dàng bị kẹp vào cái tôi, cho nên nó rất là khó tháo ra. Nhưng mà chúng ta phải cam kết để tháo nó ra thôi. Chưa được lúc này thì phải tiếp tục làm lúc khác, không bỏ cuộc. Và phải nghĩ đến cái kết quả của đó là gì? Nghiệp chướng bao đời đều kết thúc. Mục đích là gì? Kết thúc các nghiệp chướng, các quan trái giữa mình và người khác. Còn cái tôi của mình không giải quyết được cái gì hết á. Cái tôi nó chỉ làm cho cái quan trái đó bị xa lại nhiều hơn thôi. Đó là quan điểm của Đạo Phật được dạy rất rõ trong các kinh. Còn quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo, kinh nghiệm cá nhân, thói quen thì nó lại khích chúng ta đó là đi theo một hướng khác. Mà cái hướng đó tôi tạo gọi là hướng giang hồ. Máu đền máu, răng đền răng. Còn hướng Phật giáo là gì? Tìm ra cái kết quả mà cả hai cùng được lợi ích. Thì đó là sự ứng xử thông minh. Và có lẽ đó là con đường tốt nhất mà chúng ta cần phải đi trong đời. Đối với các thương tổn về cảm xúc do người khác tạo ra cho mình, hoặc là mình đó là bị vô tình nó dướng kẹt vào nó, thì phải làm sao tháo ra một cách an toàn.
Năm châu bốn biển, từng cây tinh độ chân gian, đạo Phật. ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.